những lần Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra. Quý bạn thính giả thân mến, trong hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu và bình giảng về ngôi mộ trống. Hôm nay chúng ta bàn đến các lần Chúa Giêsu phục sinh tự tỏ hiện ra cho các phụ nữ, các môn đệ nói chung và cho 11 tông đồ nói riêng. So sánh trình thuật của bốn sách phúc âm, chúng ta có những nhận xét sau đây. Thứ nhất, hai thánh sử Matthew và Marco kể lại Chúa Giêsu hiện ra với các phụ nữ. Thánh Luca không nói đến việc Chúa hiện ra với các bà. Còn Thánh Gioan thì kể rằng Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena. Thứ hai, tiếp đến Thánh sử Marco kể lại chuyện Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ. Thánh sử Luca kể Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Hai thánh sử Matthew và Gioan không nhắc đến dữ kiện này. Thứ ba, cả bốn tin mừng đều thuật lại chuyện Chúa Giêsu Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra với 11 tông đồ. Theo thánh sử Matthew thì tại Galilea. Thánh sử Marco không nói rõ địa điểm ở đâu. Theo thánh sử Luca thì Chúa hiện ra tại Jerusalem. Còn Thánh Gioan kể lại Chúa Giêsu phục sinh tự tỏ hiện ra hai lần với các tông đồ tại Jerusalem. Thứ bốn, sau lần hiện ra với 11 tông đồ, Thánh sử Marco và Luca thuật lại việc Chúa Giêsu về trời. Hai thánh sử Matthew và Gioan không kể lại biến cố này. Thứ năm, Thánh sử Gioan còn thuật lại việc Chúa tỏ hiện ra với 7 vị vừa tông đồ vừa môn đệ tại bờ hồ Tiberias. Thứ sáu, chúng ta nên biết rằng tin mừng theo Thánh Marco kết thúc với việc các bà chạy trốn khỏi ngôi mộ trống. Đoạn cuối của chương 16, nghĩa là từ câu 9 đến câu 20, được thêm vào sau này và là bảng tóm tắt các tin mừng khác. Cũng thế, chương 21 trong tin mừng theo Thánh Gioan được thêm vào, có lẽ đã do các môn đệ của Thánh Sử viết ra. Từ hiện ra có cái nguy của nó, vì nó dễ gây cho chúng ta ý tưởng ma quái. Ở đây chúng ta phải nhớ lại cách dùng động từ thấy trong Thánh Kinh đã được bàn đến trước đây. Muốn đúng đắn phải dịch là Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra. Và phải luôn nhớ rằng nó không quá mang ý nghĩa của việc nhìn thấy bằng đôi mắt. Đàng khác cũng không nên tìm xác định cách thức được Chúa Giêsu phục sinh dùng để liên lạc với thế giới của chúng ta. Dĩ nhiên Thánh Gioan đã kể rằng Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra trong khi cửa đóng. Thế nhưng ngay cả khi chúng ta không trông thấy Ngài, Chúa Giêsu vẫn hiện diện, ngày xưa cũng như ngày nay, giữa những kẻ tụ họp nhân danh Ngài. Tuy nhiên, trong một vài lúc khi Ngài muốn, Chúa Giêsu phục sinh tự tỏ hiện ra cho một số người và cho phép họ sống kinh nghiệm sự hiện diện phục sinh của Ngài với tất cả con người của họ, như chúng ta đọc thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ, chương 10, câu 41. Những lần tỏ hiện như thế rất thường, theo như Thánh sử Luca kể lại trong sách Tông Đồ Công Vụ, chương 1, câu 3. Và điều đó đã tạo ra nơi các tông đồ niềm xác tín sâu xa rằng Chúa Giêsu vẫn luôn luôn ở với họ, Ngài vẫn luôn luôn hiện diện bên chúng ta. Sự kiện đó cụ thể đến nỗi Ngài có thể tự tỏ hiện và ngồi vào cùng bàn với chúng ta. Các thánh sử Matthew, Luca và Gioan đã kể lại cho chúng ta biết những kinh nghiệm mà các môn đệ cũng như 11 tông đồ đã có với Chúa Giêsu phục sinh. Thứ nhất, kinh nghiệm của 11 tông đồ. Những lần tỏ hiện chính thức này của Chúa Giêsu phục sinh với 11 tông đồ là những lần tỏ hiện quan trọng nhất, bởi vì đức tin của cộng đoàn và đức tin của chúng ta được xây dựng trên nền tảng chứng tá này của các tông đồ và của những nhân chứng tiên khởi. Trong các trình thuật tin mừng này, chúng ta tìm thấy hai lược đồ chính yếu mà chúng ta đã cùng nhau phân tích và tìm hiểu trong phần trình bày mầu nhiệm phục sinh. Đó là lược đồ sống lại thuộc loại lịch sử, diễn tả thời gian trước và sau khi phục sinh. Chúa Giêsu mà các tông đồ tiếp xúc sau cuộc tử nạn và sống lại cũng là một Chúa Giêsu mà các ông đã quen biết ngày trước. Lược đồ này hay được các cộng đoàn Kitô tại Jerusalem dùng đến. Lược đồ thứ hai là lược đồ được cất nhắc lên cao, thuộc loại mạc khải, diễn tả tình trạng thấp và cao. Đức Giêsu, đấng đã bị hạ thấp nhục nhã trong cõi sâu thẳm của sự chết, đã được Thiên Chúa nâng lên cao bên hữu Ngài trong vinh quang thiên quốc. Lược đồ thứ hai này hay được các cộng đoàn Kitô sống tại Galilea dùng đến. Dầu sao đi nữa, chúng ta cũng nhận thấy rằng hai thánh sử Luca và Gioan sắp xếp các trình thuật theo lược đồ sống lại, vì kể lại những lần Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra tại Jerusalem. Trong khi thánh sử Matthew kể lại những lần tỏ hiện tại Galilea theo lược đồ cất nhắc lên cao hay tán tụng. Đoạn cuối của tin mừng theo thánh sử Marco vì dùng cả ba tin mừng kia làm tài liệu nên trộn lẫn cả hai loại lược đồ. Chính vì thế nên việc có ý định sắp xếp các lần tỏ hiện ra theo thứ tự thời gian và so sánh chúng với danh sách cổ xưa và đầy đủ nhất mà Thánh Phaolô kể lại trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 15 là điều vô ích. Ngay cả thánh sử Luca trong sách Tông đồ Công vụ cũng viết là Chúa Giêsu đã tự tỏ hiện ra cho các môn đệ nhiều lần, nhưng cũng chỉ trình thuật một lần hiện ra thôi. Nghĩa là mỗi thánh sử đã tóm tắt trong một cảnh duy nhất tất cả những kinh nghiệm mà các tông đồ đã sống trong những lần Chúa Giêsu phục sinh đã tự tỏ hiện ra. Điểm thứ hai, Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại. Các trình thuật của hai thánh sử Luca và Gioan rất giống nhau. Cả hai đều nhấn mạnh đến bốn khía cạnh chính yếu sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu phục sinh có sáng kiến tự tỏ hiện ra cho các tông đồ. Chúa Giêsu đến, như Thánh Gioan viết, và Ngài đứng giữa các ông, như cả hai thánh sử cùng viết. Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra cho các tông đồ thấy Ngài sống và hiện diện trong lúc các ông buồn phiền, chán nản, thất vọng, trốn tránh trong nhà và khóa kỹ cửa vì sợ người Do Thái. Thứ hai, các môn đệ nhận biết Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bị bó buộc khắc phục cái nghi ngờ của các môn đệ, có lẽ vì viết lại tin mừng cho những anh chị em Kitô gốc Hy Lạp gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự sống lại, nên thánh sử Luca đã nhấn mạnh trên thực tại thân xác của Chúa Giêsu phục sinh hơn các thánh sử khác. Chúa Giêsu phục sinh có thể ăn uống. Qua đó thánh sử Luca chứng minh rằng Chúa Giêsu phục sinh là một bản vị thực sự chứ không phải là một bóng ma. Chúa Giêsu chỉ cho các tông đồ xem thấy tay chân của Ngài như Thánh Luca viết, hay cạnh sườn Ngài như Thánh Gioan viết. Nghĩa là có sự liên tục giữa Chúa Giêsu phục sinh và Chúa Giêsu trong quá khứ. Các tông đồ nhận ra Chúa Giêsu và nhớ lại biến cố mới xảy ra. Ngài chính là đấng đã bị đóng đinh ngày thứ sáu. Thay vì chân tay, Thánh Gioan viết Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ xem cạnh sườn của Ngài bị lưỡi đòng đâm thâu. Bởi vì đối với Thánh Gioan, vết thương từ đó máu và nước chảy ra là biểu tượng cho việc đổ tràn đầy Thánh Linh trên giáo hội. Và có lẽ cũng diễn tả hai bí tích rửa tội và thánh thể là những biểu tượng của giáo hội. Thánh sử Luca thì tìm cách bào chữa cho các tông đồ, cũng như đã bào chữa cho các tông đồ khi kể lại biến cố trong vườn Getsemani. Ở đây các tông đồ đã không nhận biết Chúa Giêsu phục sinh vì quá vui mừng bỡ ngỡ. Còn Thánh Gioan đã muốn trình bày riêng rẽ hai khía cạnh của kinh nghiệm mà các tông đồ có với Chúa Giêsu phục sinh: nghi ngờ rồi tin tưởng. Buổi chiều ngày Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ đã nhận biết Ngài. Nhưng 8 ngày sau đó, Tô-ma bày tỏ nỗi nghi hoặc của mình. Thánh sử Gioan thích trình bày hai mẫu người tin tưởng và mẫu người không tin tưởng. Ở đây, tông đồ Tô-ma đại diện cho mẫu người nghi hoặc, nhưng nghi ngờ để rồi bước vào niềm tin vững mạnh hoàn toàn với lời tuyên xưng, lạy Chúa tôi và Thiên Chúa của tôi, là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất của tất cả Thánh Kinh Tân Ước. Như thế, việc các tông đồ nhận biết Chúa Giêsu phục sinh làm sáng tỏ một trong những đặc điểm của lược đồ sống lại. Đức Giêsu Nazareth và Chúa Giêsu phục sinh sống động sau khi chết là một. Các tông đồ cần phải diễn tả rõ ràng xác tín trên đây, bởi vì niềm tin của chúng ta được dựa trên niềm tin của các ngài. Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu mà niềm tin cho phép chúng ta cảm nghiệm được mập mờ sự hiện diện của Ngài, cũng chính là Chúa Giêsu ngày xưa đã sống tại đất Palestina. Thế nhưng ngày xưa cũng như ngày nay, Ngài không tự tỏ hiện để được chiêm ngưỡng, mà là để dẫn chúng ta lên đường. Thứ ba, Chúa Giêsu phục sinh gửi các tông đồ lên đường truyền giáo, loan báo tin mừng cứu độ. Hai thánh sử Luca và Gioan mỗi người có một cách thức diễn tả riêng. Đối với thánh sử Luca, kết quả của những lần Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra là việc các tông đồ hiểu biết thánh kinh. Chúa Giêsu phục sinh không cần phải sai các tông đồ lên đường rao giảng tin mừng. Nếu các ông hiểu biết thánh kinh, các ông sẽ tự khám phá ra nhiệm vụ truyền giáo của mình và tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu rao giảng lời Ngài cho đến tận cùng trái đất. Thánh sử Matthew kể lại lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến tận thế. Thánh sử Luca cắt nghĩa cách Chúa Giêsu ở với các tông đồ, nghĩa là qua Thánh Linh của Ngài. Thánh Thần Chúa xâm chiếm các tông đồ như một mãnh lực và giúp các tông đồ hoạt động hữu hiệu như được kể lại trong sách Tông Đồ Công Vụ. Tất cả những điều đó xảy ra trong bầu khí cầu nguyện thân tình. Và chính trong bầu khí đó mà ngay buổi chiều ngày sống lại, Chúa Giêsu đã chấm dứt một loại hình thức hiện diện giữa các môn đệ của mình. Ngài để giáo hội lại trong thái độ cầu nguyện và tươi vui. Và đó là ý nghĩa của việc Chúa về trời. Từ giai đoạn nhìn thấy Chúa, các tông đồ bước sang giai đoạn sống đức tin và làm chứng cho Ngài. Là người có đặc sủng diễn tả những điều thâm thúy nhất qua thứ ngôn ngữ đơn sơ thường ngày, Thánh sử Gioan nhìn thấy sứ mệnh của các tông đồ phát xuất từ chính chương trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sứ mệnh của các tông đồ tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đi. Vào ngày thứ nhất trong tuần, khi tự tỏ hiện ra cho các tông đồ, Chúa Giêsu thông truyền Thánh Linh cho các ngài và nói: Cũng như Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em đi. Như thế, ngay từ điểm khởi hành, sứ mệnh của các tông đồ cũng là sứ mệnh được giao phó cho giáo hội qua các thế hệ. Trong phần kết thúc tin mừng của mình, Thánh sử Gioan đã cắt nghĩa tại sao Ngài đã viết, Ngài đã thấy, đã tin và làm chứng, để giờ đây chúng ta có thể tin dù không trông thấy, và như thế để có được sự sống. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng khai triển cùng một ý tưởng ấy. Ngài viết ở chương 5 câu 13 như sau: Tôi đã viết cho anh em điều đó để anh em biết rằng anh em có sự sống, anh em là những người tin tưởng. Nghĩa là từ nay, Chúa Kitô hiện diện đối với bất cứ ai đã bước vào niềm tin được xây dựng ngay từ đầu trên chứng tá của những nhân chứng đầu tiên này. Tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh có nghĩa là sống nhờ cuộc sống của Ngài, có nghĩa là sống kinh nghiệm liên lạc với Ngài như một cuộc đối diện trong bóng tối, theo kiểu nói của Thánh Gioan Thánh Giá. Nghĩa là không trông thấy người đối diện, nhưng biết chắc chắn người đó hiện diện. Chính kinh nghiệm này giúp chúng ta cảm thông với kinh nghiệm mà các tông đồ đã có với Chúa Giêsu Kitô phục sinh.